người chết cho đến năng lực tiếp độ của người mất, bởi vì bổn nguyện của ngài, bổn nguyện này vô lượng, cho nên bổn nguyện này nhiếp chúng sinh ở trong sáu nẻo, cho nên chết hay sống gì cũng vậy. Vì vậy mà có nhiều người hiểu lầm mà cứ hô là đạo Phật là đạo độ sinh chứ không phải đạo độ tử, cho nên đà kích hình thức cầu siêu. Những người đà kích và nói như vậy là những người chẳng hiểu thế nào là sinh và tử. Đạo Phật đâu có phải là đạo sinh, có nghĩa là độ người sống mà không độ người chết. Chết rồi là đạo Phật độ không được, vậy thì năng lực của đạo Phật yếu kém, tệ hại. Mà đâu phải là người đó là cái người mà đang còn hiện hữu vậy. Hiện hữu vậy chỉ là một nhân duyên của người đó, một đời, một nhân duyên của người đó, một lúc của người đó, chứ không phải là đây là trọn đời của người đó để mà chỉ độ trong lúc này. Cho nên người đó có thể được độ dưới địa ngục, có thể được độ ở cung trời, có thể được độ ở cõi nhân, có thể được độ ở đủ mọi cõi, Atula chẳng hạn. Và bất cứ ở một cõi nào cũng cần được độ. Cho nên sinh ở đây chỉ là tử ở kia, tử ở kia chỉ là sinh ở đây. Cho nên đạo Phật là đạo độ sinh, là đạo độ chúng sinh, chứ không phải là đạo độ sinh, là đạo độ người sống mà không độ người chết. Nhiều khi chơi nho quá đi nó lộn xộn đó. Thành ra đạo Phật độ sinh nó là độ chúng sinh, đạo độ chúng sinh chứ không phải là độ người sống. Cho nên mình lại chơi chữ mà mình bắt bẻ là hình thức cầu siêu cúng vong đó là bậy bạ, bởi vì đạo Phật là đạo độ sinh chứ đâu phải đạo độ tử đâu đó. Nhưng mà đạo Phật là đạo độ chúng sinh, mà chúng sinh thì sinh đây là từ kia, từ kia thì sinh đây, và chúng sinh luôn luôn hiện hữu và luôn luôn cần sự cứu độ. Cho nên những cái thuyết như vậy đó là những cái thuyết mà chỉ có đánh lận được những cái người mà nho chùm á. Mà nho chùm nghe như thế thì nghĩ rằng cũng có lý, phải hồi nào đến giờ mình đâu có biết đâu. Rồi chẳng hạn như nếu có người nào á, mà phát lòng từ rộng lớn, muốn cứu độ tất cả chúng sinh, muốn tu thành được vô thượng chính giác, muốn thoát khỏi tam giới, những người đó thấy hình tượng và nghe danh hiệu của ngài Địa Tạng Bồ Tát thì chí tâm quy y, hoặc đem hương hoa y phục Phật báu cúng dường chiêm ngưỡng đảnh lễ, từ chỗ nguyện cầu của người này mau được thành tựu, không bao giờ bị chướng ngại. Nghe kỹ, trong kinh điển có nhiều cái người ta cho rằng là người ta chỉ chờ những câu mà nhược kiến chư tướng, phi tướng tức kiến Như Lai bắt đầu ngồi suy nghĩ cao siêu. Còn thì dù mà nghe những cái như vậy nó là hốt qua, hốt qua. Nhưng mà cái này mới quan trọng nè. Người thiện nam thì nữ nào Phật nói với ai? Quan Thế Âm Bồ Tát. Là tối thượng thừa, nói như thượng thừa, nói những giáo pháp thượng thừa. Là thiện nam thì nữ nào muốn phát lòng từ rộng lớn, cứu độ tất cả chúng sinh, muốn tu thành vô thượng chính xác, muốn thoát khỏi tam giới, tức là muốn giải thoát trong mình, trong người. Đó là cái lý tưởng tối cao. Muốn như vậy thì làm sao? Muốn như vậy á thì này, thấy hình tượng, nghe danh hiệu của Địa Tạng, chí tâm quy y, đem hương hoa y phục Phật báo, đồ ăn uống cúng dường chiêm ngưỡng đảnh lễ, thời chỗ nguyện cầu của người này mau được thành tựu, không bao giờ bị chướng ngại. Tức là trên cái sự mà làm lợi ích cho nhất thiết chúng sinh, trên con đường tu mau thành Phật đạo, trên con đường ra khỏi tam giới được thành công. Ra khỏi tam giới là xuất gia chân chính, xuất tam giới ra. Quan trọng lắm. Và như vậy cái chuyện này không phải là không đúng, không thật. Đã có một người minh chứng cho mình, Vô Hà Đại Sư. Đã có người minh chứng cho mình, Vô Hà Đại Sư 100 năm trên núi làm chuyện này đấy. Và người đó có một cái công đức và năng lực không thể lường. Nuôi suốt 500 năm nay vô số gia đình của vô số người ở huyện Cửu Hoa. Bây giờ mình đến Cửu Hoa Sơn, Cửu Hoa Sơn ngày hôm nay có giá trị hay không? Giá trị đó là nhờ công đức tu hành của Vô Hà Đại Sư. Và công đức tu hành này đã để lại một kết quả phi thường, mà nếu không diễn tả người ta không nhìn thấy. Bao nhiêu gia đình đó nuôi con cái lớn lên, đi ăn đi học, thành bác sĩ, thành kỹ sư, thành cán bộ cao cấp gì, được nuôi bởi cái gì vậy? Bởi sự hiện hữu của nhục thân Vô Hà ngồi trên núi đó. Nếu không Vô Hà không trở về đó, nếu Vô Hà không chiêm lễ, không đảnh lễ, không tu theo hạnh nguyện của Địa Tạng, không duy trì cái bổn nguyện, không duy trì cái kinh này, Cửu Hoa Sơn ngày hôm nay không có cho mình đến. Nhớ như vậy. Mà nếu mình có đến cũng tè lắm, cũng chẳng có gì hết, ngoài đá leo mình không có gì hết. Nhưng mà đá kia, núi kia cũng núi như mọi ngọn núi. Nhưng mà Bồ Tát đụng tới nó, nó trở thành linh sơn, nó trở thành một ngọn núi linh thiêng, nó trở thành thánh địa, một cái nơi đất cát nghèo nàn. Một tỉnh An Huy là một tỉnh nghèo có hàng ở trong lãnh thổ của xứ Trung Hoa. Nhưng vì Bồ Tát ngồi ở đó, cho nên cả cái vùng Cửu Hoa nó được gọi là thánh địa, mà bao nhiêu người phải tìm đến. Và bao nhiêu năm thế kỷ nay, bao nhiêu người được nuôi nấng thành tựu, chưa kể chư tăng, chưa kể Phật tử, bao nhiêu người học đó, bao nhiêu người xuất thân, bao nhiêu người đã từng ghé ngang qua đó tu học, như Hư Vân Hòa Thượng, như Thái Hư Đại Sư, đều nằm trong cái list xuất thân tử của Tông Viện Cửu Hoa Sơn. Và như thế thì mình thấy rằng là rõ ràng rằng là Bồ Tát bổn nguyện mạnh cho đến độ như thế, ngồi yên bất động như vậy, duy trì như vậy, nuôi nấng và thành tựu không biết cơ ma nào mà kể, mà cái năng lực đó còn. Và cái năng lực đó khiến mình đến rồi thì tự nhiên cái tư tưởng của mọi người đến rồi, đại đa số tư tưởng đó đối với Ngài Địa Tạng Bồ Tát không còn xa lạ. Nhưng người Phật tử Việt Nam chỉ có làm quen và chỉ có tới mời mọc Ngài Địa Tạng một cách rụt rè là mỗi khi có thân nhân quá vãng. Còn có cảm thấy là Ngài là một vị Bồ Tát thân thiết với mình, gần gũi với mình, mà mới đến chắp tay cúng núm, đứng lập lò ở đằng trước cửa quyển kinh, nói là Ngài làm ơn, làm phước, giúp gì cho con ngay lúc đó nhất thời thôi, và xa lạ, và nghĩ tới Ngài thì lại còn sợ, mà chết, tại sao mà nhà tôi khơi tự nhiên tụng kinh Địa Tạng, nguy hiểm lắm. Địa Tạng thấy toàn đứng ở nghĩa địa không ngờ, mà mình bây giờ đem Ngài về đây để ở trong nhà, gớm, sợ quá. Đó. Nhưng mà khi mình đi cùng Hoa Sơn về thì tự nhiên mình nhìn Ngài Địa Tạng khác. Đó. Mình thấy Ngài Địa Tạng khác, mình hiểu Ngài Địa Tạng khác. Và đây bằng chứng rõ ràng, chỉ cần một đoạn này. Đó. Đức Phật dạy đó, tại sao không chịu lắng nghe? Đó nên Đức Phật dạy nó là muốn tu mau thành đạo vô thượng chính xác, muốn cứu độ được tất cả chúng sinh, muốn ra khỏi tam giới. Làm như vậy, thành ra mà là Ngài Vô Hà là người đi trước chứng minh cho mình biết là con đường này là con đường đúng đắn. Có Ngài Vô Hà, Ngài còn ngồi đó và mình biết con đường nó còn đúng. Như vậy kinh điển này, Ngài Địa Tạng, năng lực của kinh và của Ngài Địa Tạng đúng như vậy, nuôi người ta năm thế kỷ rồi, tạo thành mấy nhục thân rồi đó. Cái mấy nhục thân nó chỉ là cái công đức của bổn nguyện, của cái nguyện nó mà tạo nên mấy nhục thân ở đó. Có cái gì để nghi ngờ? Quan Âm trong đời sau, nếu có thiện nam thiện nữ nào muốn cầu trăm nghìn muôn ức điều, trăm nghìn muôn ức sự về hiện tại và vị lai, thời chỉ nên quy y chiêm ngưỡng, đảnh lễ cúng dường, ngợi khen hình tượng của Ngài Địa Tạng Bồ Tát. Được như thế, thời nguyện những việc gì và cầu mọi cái sự cầu đều được thành tựu. Lại cầu mong Địa Tạng Bồ Tát mở lòng từ bi rộng lớn, ủng hộ mãi cho người đó trong giấc chiêm bao liền được Địa Tạng Bồ Tát xoa đảnh thọ ký. Lại nữa, Quan Thêm Bồ Tát, trong đời sau nếu có thiện nam thiện nữ nào đối với kinh điển Đại Thừa phát tâm bất tình nghỉ, muốn đọc muốn tụng kinh điển ấy, dầu gặp được bậc minh sư truyền dạy cho, nhưng người đó học tập đọc rồi lại quên, trải đến cả tháng cả năm vẫn không lãnh ngộ được. Những người thiện nam tín nữ này vì nghiệp chướng đời trước chưa sự trừ sạch, cho nên ở nơi kinh điển Đại Thừa không có công năng đọc tụng. Những người này khi nghe danh hiệu của Địa Tạng Bồ Tát cùng thấy hình tượng của Địa Tạng Bồ Tát, đem hết bổn tâm cung kính bày tỏ với Bồ Tát, rồi dùng hương hoa, y phục, đồ ăn, tất cả đồ ngọa cụ vân vân cúng dường hình tượng Bồ Tát, để một chén nước trong trước tượng Bồ Tát một ngày một đêm, sau đó cung kính chắp tay thỉnh để uống, xây mặt về hướng nam. Khi nước vào miệng phải chí tâm chỉnh trọng, xây mặt về hướng nam có lẽ tại vì Ngài là Nam Diêm Phù Đề. Khi nước vào miệng phải chí tâm chỉnh trọng, uống nước xong phải cử ngũ tân, rượu thịt, tà dâm, vọng ngữ và các việc giết hại trong 7 ngày hoặc 21 ngày. Người thiện nam thiện nữ trong giấc chiêm bao sẽ thấy Địa Tạng Bồ Tát hiện thân vô biên dưới nước trên đảnh của người đó. Sau khi thức dậy, người này liền thông minh một phen, nghe đến những kinh điển Đại Thừa liền nhớ mãi không bao giờ quên một câu kể nữa. Cho nên nếu mà học đạo mà học theo tinh thần không tông của bát nhã, tức là bất tăng bất giảm, đó. Học bất tăng bất giảm, học đúng, dùng đúng bát nhã, học bát nhã, học xong như chưa học, như vậy mới gọi là học. nếu người nào yên chí như vậy thì không cần tới ngài Địa Tạng. Còn nếu mà cảm thấy không yên chí thì nên dùng một chén nước trong để trước bàn thờ Địa Tạng, rồi trì niệm đọc tụng khẩn thiết cầu nguyện Địa Tạng gia hộ cho mình lãnh ngộ được kinh điển Đại Thừa. Tại sao phải cầu đến ngài Địa Tạng bổn nguyện? Tại vì có nguyện lực mới đi sâu vào Phật pháp được, không có nguyện lực là không đi sâu vào Phật pháp được, chỉ đi sâu vào ý luận thôi, vào lý thuyết suông thôi, mà không vào được cái sự thực hành, cho nên chỉ là ý luận. Cho nên phải bằng nguyện lực của Địa Tạng. Nguyện là phát sinh ra tất cả mọi công đức, trí tuệ, từ bi, hùng lực. Cho nên vì như vậy phải vin vào cái nguyện lớn này để vào được Đại Thừa. Cho nên vì như thế phải đối chức tượng Địa Tạng, mà không phải đối chức tượng nào hết, mà phải đối chức tượng Địa Tạng. Tức là đối trước nguyện lực, phát nguyện dõng mãnh đối trước cái nguyện lực này, nương cầu cái nguyện của, nương nhờ vào cái nguyện của Địa Tạng. Nếu mình không tự nổi nguyện của mình, nếu mình tự phát nổi nguyện của mình thì mình vào kinh điển Đại Thừa được. Nếu mà mình không vào được thì mình phải nương vào cái nguyện lực mạnh tha nguyện, đó là của ngài Địa Tạng. Thế nên vì vậy mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mới nói với Quan Thế Bồ Tát là phải đối trước tượng Địa Tạng mà nguyện, là vì như vậy. Cho nên như thế mình thấy nguyện lực quan trọng vô cùng. Cho nên Liên Tông Thập Nhất Tổ là ngài Tỉnh Am mới phải khẩn thiết khóc chảy nước mắt, dập đầu đảnh lễ đại chúng, mà cầu xin đại chúng từ bi thương xót mà lắng tai nghe kẻ bất tiếu này trình bày đôi lời tổ, mà phải thưa với đại chúng như vậy, năn nỉ đại chúng như vậy, là phát tâm lập nguyện là việc cấp bách, việc cần thiết và trước nhất của sự tu hành. Cho nên đại chúng cần phải phát tâm lập nguyện cái đã, cho nên ngài mới mổ xẻ cái tinh thần phát tâm và lập nguyện như thế nào. Tại vì đại chúng sơ hốt hai cái nền tảng của sự tu học thành Phật, thứ nhất là phát tâm lập nguyện, thứ hai là giới luật. Và là khơi khơi như vậy cái nhảy vô tu thiền phá chấp, phá một đồi phá luôn Phật pháp, phá một đồi phá luôn công đức của mình. Rồi đang còn khơi khơi như vậy cái nhào vô Hoa Nghiêm, nhào vô Bát Nhã, có tức là không, không tức là có, cái một hồi nữa là tu tức là không, không tức là tu, vậy mới là tu, xong rồi chẳng tu gì hết. Đó. Xong rốt cuộc vào trong địa ngục tức là không vào địa ngục, như vậy là vào địa ngục đúng thật. Nó tàu hòa nhập mái chân, rồi nó bừa, nó bướng, nó càn, xong rồi kiêu căng tự thị, rồi coi những cái học khác là thấp hèn, mà mình chỉ là đầu môi chót lưỡi, mà không có một cái thực lực nào hết. Là cái sơ hút đi hai cái nền tảng quan trọng mà tổ nào cũng không bỏ qua được. Có tổ nào bỏ qua giới luật được đâu, cho nên tổ Thiền Tông cũng phải lãnh 250 giới. Cho đến ngày Huệ Năng giác ngộ rồi mà vẫn phải lãnh giới. Ở tại chùa Pháp Tính Tử, ngày hôm nay là chùa Quang, Quang Hiếu. Và mình thấy rõ ràng như vậy, nhưng mà người Phật tử họ cứ sơ hốt như vậy. Đó. Cho nên chính vì như vậy mà tại sao mà trong luật mới nói là người mới xuất gia 5 năm đầu không được học kinh điển, chỉ tinh chuyên giới luật, năm thứ 6 trở lên mới được quyền học kinh học. Và đó là hôm nay đây là mình cũng gọi rằng là vừa bãi lắm rồi, đi tắt rồi đó. Tức là còn cho học vậy thôi, chứ thực chất rằng là tại vì kinh điển ở trong Đại Bát Niết Bàn, kinh Đức Phật nói mà Đại Thừa Phật Pháp là một chén cam lồ và đồng thời là một bát thuốc độc. Đại Bát Niết Bàn kinh Đức Phật nói như vậy. Tại vì nó là một bát cam lồ để độ sinh, nhưng mà chén thuốc độc cho những cái tay mà tà, nó dùng những cái đó lợi dụng, nó làm hỏng người ta. Đó. Cho nên thì dù như vậy, nếu mình không biết sử dụng thuốc bổ nào cũng vậy, cả ngày mình xâm nhung, mình dồn vô overdose, một lát nó bổ ngửa luôn. Đó. Nó sẽ bổ ngửa luôn, Dĩ nhiên cho nên thuốc bổ nào nó cũng có thể trở thành thuốc độc nếu mà lạm dụng nó, hoặc là không đúng cái tiêu chuẩn của nó. Cho nên phải ao thôi. Cho nên vì như vậy mà trước khi quy y, trước khi lãnh thọ giới, trước khi gì cũng phải sám hối ba nghiệp. Cho nên sám hối ba nghiệp cho kỹ càng rồi sau đó mới lãnh thọ kinh điển, thì kinh điển đó sẽ là một kinh điển độ sinh. Còn kinh điển nào mà rơi vào một tâm tham sân si, kinh điển nó sẽ trở thành khí cụ của tham sân si. Giống như ông Shakespeare ông nói, Lucifer nếu mà thánh kinh có lợi cho nó cũng xài được. Đúng vậy.